Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày lễ sám hối và xin giới, và thầy cũng sẽ thuyết một thời pháp để cho quý thiện nam tín nữ suy gẫm mà tinh tấn tu hành, đồng thời để hồi hướng cho chư hương linh mà chúng ta đã hồi hướng. Thời pháp hôm nay thầy sẽ nói về đức tính nhẫn nại. Trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, Ngài có dạy đến hàng chư tỳ kheo thánh cũng như hiện tăng là trong tất cả các pháp, pháp nhẫn nhục là tối thượng. Sở dĩ Đức Thế Tôn dạy như vậy là bởi vì pháp nhẫn nhục là pháp chịu đựng, chịu khó, chịu nhịn. Vì pháp tu của Đức Thế Tôn có vẻ muốn diệt hẳn tất cả sự thống khổ và đi đến sự an lạc, muốn diệt tất cả sự thống khổ. Ở đây chúng ta thì cái nhân sanh ra khổ phải diệt trước, do đó sự tu tập cần có sự nhẫn nại. Sự nhẫn nại này hết sức quan trọng ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, trong việc học hành, trong việc làm ăn, trong đời sống vợ chồng, trong sự hướng dẫn của cha mẹ đối với con cái, trong việc hướng dẫn giữa thầy đối với trò, và trong sự sống chung giữa xã hội với nhau, cũng như ở trong cả thế giới nước này với nước kia. Nhẫn nhục trong kinh Đức Thế Tôn dạy như là một đạo quân diệt đi tội lỗi, như một thước gươm cắt bỏ tất cả những nguyên nhân gây nên sự oán hận giữa người và người, giữa người và vật. Sự nhận này đó như trong đời sống hàng ngày của chúng ta, trong sự học hành không phải là dễ, chúng ta cần phải chịu khó, chịu khổ, chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải dẹp tắt sự tự ái, chúng ta phải cố gắng kiên nhẫn, kiên trì để chúng ta học tập. Khi đó chúng ta mới có thể đạt được cái ý nguyện của chúng ta, là đạt được cái kiến thức để làm cái sự sống của chúng ta được an vui hạnh phúc. Và trong sự sống của chúng ta, ngay như khi chúng ta buôn bán làm ăn ngoài xã hội, không phải lúc nào cái sự làm ăn của chúng ta cũng đều được lợi ích, luôn luôn gặt hái được sự lời lạc, luôn luôn gặt hái được những cái sự lời to lớn, mà không có khi nào lộ, không có khi nào mất mát. Sự thật ở trong đời, sự làm ăn ở ngoài đời, quý đạo hữu cũng thấy, có khi lên, có khi xuống, có khi thịnh, có khi suy. Do đó cần phải nhẫn nại thì chúng ta mới làm ăn được. Ngay như đối với đời sống cá nhân, giữa cá nhân với nhau trong gia đình, anh em cùng một nhà sống chung với nhau, đôi khi cũng như là lời qua tiếng lại với nhau, cũng phải cần cái sự nhẫn nhục, sự đè nén bên ngoài cũng như bên trong. Bên ngoài tức là chúng ta khi nóng giận lên, chúng ta phải đè nén, chúng ta đừng làm cho cái tình nghĩa anh em, chị em trong gia đình bị mất mát, bị thiệt thòi. Và tình nghĩa vợ chồng cũng vậy, mặc dầu là vợ chồng là cái người bạn lâu dài nhất trong đời, nhưng sống với nhau sự thật cũng phải là bà con ruột thịt chứ, nhưng mà gặp nhau, hiểu nhau, thương yêu nhau rồi xây dựng hạnh phúc gia đình thì thế nào cũng có mỗi người mỗi cái ý kiến khác nhau, cho nên cần phải sự nhận nhìn với nhau. Bởi vậy thân sống với nhau thì nhận nhìn để mà che chở thương yêu nhau, miệng sống với nhau luôn luôn nhận nhìn nhẫn nại để nói với nhau được lời chân thật êm dịu, và ý với nhau cũng có thể có khi khác nhau nhưng phải cố gắng hòa hợp, nhường nhìn nhau để đời sống vợ chồng có một sự an vui hạnh phúc. Và rồi ở trong xã hội, cha mẹ dạy con cũng cần sự kiên nhẫn, vì con cái không phải lúc nào cũng vâng lời cha mẹ được, cho nên cha mẹ cần phải biết cách hướng dẫn con cái để làm cho con cái được tiến bộ. Và con cái phụng dưỡng cha mẹ cũng vậy, cũng cần sự kiên nhẫn, vì khi cha mẹ già rồi có thể cha mẹ chướng, cha mẹ không nghe lời của mình, hoặc là cha mẹ vì tai nghe không rõ, hay là trong mình đau đớn, cho nên có thể hành hạ con cái hay là làm cho con cái phải khó khăn. Nhưng mà con cái cần phải nhẫn nhục. Trong kinh cũng dạy là con và phụng dưỡng cha mẹ cần phải nhẫn nại rất nhiều, nhẫn nhịn rất nhiều, nghĩ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ quá to lớn. Cho nên cha mẹ có la có mắng thì mình cũng vẫn thương cha mẹ để mà cố gắng đền đáp phần nào công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Một vấn đề khác nữa là dâu với rể là những người có thể khó khăn đối với cha mẹ. Rất nhiều cặp vợ chồng không được hạnh phúc vì dâu không thể sống với cha mẹ được, hay là rể không sống được với cha mẹ và vân vân. Nhưng mà thường thường thì nghe nói dâu là khó hơn chứ không phải là nói rể. Người ta thường nói mít chín quả kêu bà gia thương rể một điều mỗi thương, thì rể thì dễ nhưng mà dâu thường hay than vãn mẹ chồng khó khăn vân vân, thì cái này rất cần sự nhẫn nhục. Vì nếu không có mẹ chồng thì làm sao mình có chồng, thì không có mẹ chồng thì làm sao mà mình có được một người thương yêu như thế này, là một người mà thương yêu đùm bọc che chở cho mình ở trong cuộc đời. Do đó cho nên chi mọi thứ ở trong đời, từ sự học, từ sự làm ăn, từ sự giáo dục của cha mẹ đối với con cái, sự phụng dưỡng của con cái đối với cha mẹ, vợ chồng tình nghĩa lâu dài với nhau cần cái pháp nhẫn nhục. Vì pháp nhẫn nhục là pháp tối thượng, là pháp đưa đến các cái thiện pháp tốt đẹp và ngăn chặn được tất cả những cái điều lỗi lầm sai trái để tạo nên những cái nghiệp ác ở trong đời của mình. Nên pháp nhẫn nhục rất cần thiết. Khi có một cái gì bất bình đến với mình, hay là một cái gì không phải bất bình đến với mình nhưng mà thương yêu đến với mình, có vẻ dụ dỗ mình, có vẻ gây ảnh hưởng mình, thì chúng ta cũng cần phải nhẫn nhục. Cho nên nhẫn nhục cả những điều ngang trái đến với mình, và nhẫn nhục cả những điều thương yêu, những cái điều rủ rê, những cái điều quyến rũ của người khác đối với mình. Nên sự nhẫn nhục hết sức quan trọng trong đời sống ở ngoài đời cũng như đời sống của người xuất gia. Chính với người xuất gia cũng vậy, đối với cái sự sống mà đôi khi sinh ra tự ái. Ví dụ như tăng ni đi tu hành đâu có đi làm ăn, khi vào cái chùa tu rồi Đức Phật nói thiện nam tín nữ cũng dường bổ món y phục cơm nước nhà ở thuốc chữa bệnh, rồi chư tăng lo tinh tấn tu hành. Nhưng mà chư tăng thì ít mà thiện nam tín nữ thì nhiều. Đôi khi thiện nam tín nữ nhìn vào sự đi đứng nằm ngồi, sự nói năng, sự hoằng pháp, sự hành đạo tham thiền của chư tăng, thiện nam tín nữ có thể thấy được những cái điều mà mình không vừa lòng chẳng hạn. Thì chư tăng cũng phải biết rằng đời sống của chư tăng là nhờ sự cúng dường của thiện nam tín nữ. Tất cả những sự nhắc nhở, tất cả những sự phê bình đó chỉ là những cái lời, những cái lời khuyến khích chúng ta tiến lên trên đường đạo, nhất là những cái vị mới xuất gia. Rất nhiều vị sa di hay là tiểu tăng cũng như ni khi vào cái chùa thường hay than vãn, gặp khó khăn là buồn phiền, mặc cảm vân vân. Tất cả điều này Đức Thế Tôn đã dạy rồi. Người xuất gia chỉ có một ý nguyện là trên mong đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu khổ chúng sanh nên được vượt qua mọi khó khăn. Dù cho ai có nói gì đi nữa thì thiện nam tín nữ cũng vẫn một lòng thương kính chư tăng ni, hay là thương mến những người mới xuất gia tu hành để cúng dường những món vật dụng, y phục, cơm nước, nhà ở, tạo phương tiện thuận lợi cho chư tăng ni tu hành. Cho nên đời sống tu hành của tăng ni cần nhiều sự nhẫn nại trong bước đường đối ngoại, đối với thiện nam tín nữ, đối với tăng chúng, đối nội tăng chúng, những vị tu hành lớn hơn luôn luôn nhắc nhở vì lòng từ bi, nhắc nhở khuyến khích các vị tu sau để các vị tu sau có thể tiến lên như các vị đã đi trước, các vị tiền bối của mình. Đồng thời những cái gì tu hành ngay trong thiện nam tín nữ mà dường ngụ giới không cũng cần kiên nhẫn lắm. Sự tu hành không phải dễ dàng đâu, vì là họ biết như sửa một ngôi nhà không thể nào sửa một ngày mà xong được, sửa một cái áo cũng phải sửa vài ba phút là được, mà chúng ta phải từ từ mà sửa. Thì cái tâm của chúng ta cũng vậy, tâm rất là khó sửa, rất là khó dạy, mà chúng ta cố gắng mà tu niệm gìn giữ giới luật ngay như đức tin vậy. Khi dân trọn niềm tin đến Phật pháp tăng tam bảo rồi, có thể có những đạo khác, có những người khác dụ dỗ mình, thì mình cũng nghĩ rằng chúng ta đã quy Phật pháp tăng tam bảo, kiên nhẫn một lòng hành đạo và đi lại đường xưa lỗi cũ của Đức Thế Tôn, và những cái giới luật của Đức Thế Tôn dạy thì không có vui được. Là tại sao? Những cái sắc thanh hương vị xúc, sắc tốt tiếng hay mùi thơm vị ngon nơi đụng chạm vừa lòng ở ngoài là những cái vui, tuy là tạm bợ nhưng mà làm cho con người vui vẻ, sung mãn. Nhưng mà nếu chúng ta giữ giới rồi thì chẳng khác nào như con cá mà đưa lên khỏi mặt nước. Dĩ nhiên con cá nó khó chịu, chúng ta cũng vậy. Đưa con người chúng ta ra khỏi cái sự trầm định của cuộc đời, sự lôi kéo của cuộc đời, thì chúng ta cảm thấy khó khăn. Nhưng mà khi ra được rồi thì chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng. Như chúng ta rớt xuống dưới một hầm trong thì chúng ta khi nào cũng muốn ra khỏi cái hầm trong. Trong cuộc đời tuy là ngọt ngào nhưng nhiều nguy hiểm, nên chúng ta cần kiên nhẫn để chúng ta vượt ra khỏi những cái sự trầm định mà chúng ta có thể vươn lên được, do nhờ lời dạy của Đức Thế Tôn về giới, về định, về để chúng ta tiến lên trên con đường đạo. Thành ra sự nhẫn nhục rất lợi ích cho đời sống tu hành. Như quý vị thấy thiền định không? Nói giữ giới là khó nhưng mà còn dễ, chúng ta gắn được. Mà nói tới tham thiền, ngồi quý vị cảm thấy đau lưng, ngồi lâu có thể phóng tâm, nhưng mà khi ngồi được rồi tâm nhẹ nhàng thơ thới, thì quý vị thấy sự thành công đó mới thật là đáng ghi nhớ và thật đáng hoan hỷ, vì chúng ta đã vượt qua những sự đau lưng, đau chân, phóng tâm, mệt mỏi, khát nước, vân vân. Thế nên trong sự tu hành cần sự nhẫn nhục mà Đức Thế Tôn ngài đã nói trong cái buổi mà Đức Phật gặp đại hội chư thánh tăng, ngài tuyên bố là 3 tháng nữa ngài nhập Niết Bàn, và ngài khuyên tất cả chư tăng hãy lấy giới luật và giáo pháp làm thầy. Khi còn giới luật và giáo pháp ở đời thì cũng như còn như lai ở đời vậy, và nhất là chư tăng cố gắng thực hành pháp nhân này để khuyến khích nhau tiến lên trên con đường an vui giải thoát. Trong kinh có rất nhiều câu chuyện nói về sự thực hành nhẫn nhục, và cái sự thực hành nhẫn nhục đã nêu một gương rất sáng cho chúng ta, thì chúng ta mới thấy sự tu hành của chúng ta chưa gặp phải những khó khăn đâu, mà sự tu hành của chúng ta chỉ mới gặp một vài cái trở ngại nhỏ nhỏ. Ngay như trong gia đình cũng vậy. Ví dụ, thầy đơn ví dụ, ví dụ như mình muốn đi chùa Long Phước mà thất nghiệp, như vậy chúng ta thấy rằng là khó khăn. Nhưng mà Đức Phật đâu có bắt tất cả mọi người là cần phải bố thí nhiều mới có phước, không phải vậy. Nếu chúng ta thất nghiệp thì chúng ta có thể bố thí bằng cái công, tức là làm công quả. Chúng ta có thể có hột gạo bố thí cho con chim, con kiến. Chúng ta có thể có một nắm xôi để cúng dường chư tăng ni vân vân, hay là chút muối, hay là một chút dầu vân vân. Thì là tùy cái lòng của mình, chứ đừng cảm thấy là bây giờ mình nghèo. Vì giờ Phật tử nói với thầy là con cũng rất muốn làm phước nhưng mà nó thiếu thốn quá, thì thầy là sự thiếu thốn đó nó có thể làm chúng ta có cái cách khác để chúng ta bố thí, chứ không phải là khi nào bố thí nhiều mới có phước đâu. Thầy cứ nhắc nhở hoài là người Thái Lan mà nghe nói là xí chùa đem 50 xe lên để trước mặt ông sư không mất cỡ gì cả, mà người ấy thì đem cả bạc ngàn rồi dồn lại tất cả, nhiều người cũng được mấy chục ngàn, có người 50 xe, có người 20 xe, nhưng mà nhiều người thì cũng được. Nên chúng ta có thể trong sự tu niệm bố thí gặp nhiều khó khăn, hay là ở trong nhà không được hòa thuận mà chúng ta muốn tu niệm, đây là một điều trở ngại. Ví dụ chồng muốn đi chùa mà vợ không muốn, vợ muốn đi chùa mà chồng không muốn, như vậy chúng ta cũng có thể tu niệm cách khác, là một lúc nào vui vẻ chúng ta sẽ thương thuyết với nhau, nói với nhau, khuyến khích nhau. Còn không, chúng ta ở nhà, chúng ta thờ Phật, chúng ta giữ giới, chúng ta nói nhỏ nhẹ. Ví dụ người chồng cũng thích người vợ đi chùa, nhưng mà người vợ nói nhỏ nhẹ, người vợ giữ giới trong sạch, đạo đức đàng hoàng, dạy con cái đàng hoàng, thì chồng sẽ thấy là vì vợ đi chùa cho nên được tốt như vậy trong gia đình, thì chồng sẽ cho đi chùa. Nên chúng ta phải nhẫn nại để vượt qua những sự khó khăn. Cũng như đời sống của chư tăng, đôi khi sức khỏe kém có thể tu hành khó khăn, nhưng mà đức cái sức khỏe kém, nhưng mà nếu chúng ta biết niệm Phật, biết tham thiền, biết quán tưởng cuộc đời là vô thường, sự già đình chết là chuyện thường, thì khi đó vì đã có thể tinh tiến mà tu hành được dễ dàng. Thế nên cái sự nhẫn nhục của chúng ta trong hiện tại mà chúng ta đã thực hành giáo lý thì chưa có cái sự khó khăn nào đáng kể cả so với các vị Bồ Tát đời xưa. Như thầy kể câu chuyện ngày xưa có vị Bồ Tát kiếp trước của ngài, ngài sinh vào dòng Bà La Môn ở Varanasi. Đấy, khi mà ngài xuất gia, ngài làm đạo sĩ, vì trong dòng Bà La Môn thì cũng có tỳ kheo ni, cho nên chi ngài làm vị đạo sĩ. Ngài từ trên núi ngài về ở trong vườn thượng viện của nhà vua ở Varanasi. Thì nhà vua hôm đó uống rượu và nghe múa hát say sưa, cho nên rủ các cung nga mỹ nữ và các lính ngự lâm đi vào trong vườn thượng viện. Thì khi mà nhà vua uống rượu nhiều thì nhà vua buồn ngủ, nên nhà vua đi vào ngắm qua một chốc lát, nhà vua nằm ngủ. Nằm ngủ rồi thì các cung nga mỹ nữ mình thấy có ngự lâm gác rồi. Bây giờ ngài ngủ rồi thì các cô cung nga mỹ nữ này mới đi vào trong vườn thượng viện chơi. Đi đến gốc cây thấy vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ này tên là Kuta, đang ngồi dưới gốc cây. Quý cô này thấy sắc tướng trang nghiêm, lời nói nhẹ nhàng. Cả cô này đến lễ bái rồi nghe vị đạo sĩ thuyết pháp một cách say sưa. Vị đạo sĩ khuyến khích cả cô nên cố gắng tu hành vì cuộc đời rất là ngắn ngủi, như kiểu phù du, giàu được làm trong hoàng tộc với nhà vua hưởng được sự sung sướng, nhưng cuộc đời rất là ngắn ngủi. Nhà vua khi mà tỉnh rồi dậy nhìn không có cung nga mỹ nữ nữa, nhà vua rất là giận. Nhà vua mệt mới nằm một chút mà các cung nga mỹ nữ đã bỏ đi rồi, cho nên ngài cầm gương và đi vào một đoạn ở trong vườn thượng viện đi tìm các cung nga mỹ nữ, thì lại gặp các cung nga mỹ nữ đang ngồi nghe vị đạo sĩ Kunda thuyết giảng. Nhà vua nổi giận, nhà vua hỏi vị đạo sĩ dạy người ta pháp gì. Vị đạo sĩ Kunda tâu hoàng thượng, tôi thực hành và dạy pháp nhân hạ. Khi nghe như vậy, nhà vua kêu lính hãy đánh quân mình cái vị đạo sĩ này cho nhờ cho trẫm xem. Thì khi đó người hầu xách roi quất tứ tung xung quanh cái thân của vị đạo sĩ. Nhà vua hỏi này đạo sĩ, đạo sĩ tu pháp gì và dạy người ta pháp gì muôn tâu bệ hạ? Tôi thực hành pháp nhẫn nhục và dạy pháp nhẫn nhục. Nhà vua nghe kêu người lính xẻo lỗ tai, cắt lỗ mũi, máu chảy ròng ròng, tất cả mọi người cảm thấy rùng rợn sợ sệt. Nhà vua cảm thấy vẫn còn giận. Nhà vua hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi tu pháp gì và dạy pháp gì cho người khác? Muôn tâu bệ hạ, tôi dạy pháp nhẫn nhục và thực hành pháp nhẫn nhục. Nhà vua kêu lính chặt luôn tay và chân. Khi chặt luôn tay và chân, vì đạo sĩ vẫn không giận, vẫn vui vẻ. Nhà vua hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi tu pháp gì và dạy pháp gì? Vì đạo sĩ trả lời, muôn tâu bệ hạ, tôi tu pháp nhẫn nhục và dạy pháp nhẫn nhục. Nhà vua thấy quá nổi giận, đạp giữa ngực một đạp và vị đạo sĩ máu chảy lan khắp nơi. Mọi người cảm thấy đau lòng, nhưng mà nhà vua hạ giận vì đánh đập xẹo tai xẹo mũi, chặt tay chặt chân, vị đạo sĩ vẫn tôi tu hành nhẫn nhục và dạy pháp nhẫn nhục, tức là hồi nãy giờ dạy cho các cung nga mỹ nữ đó là dạy pháp nhẫn nhục sau khi vị đạo sĩ này đã thực hành pháp nhẫn nhục. Nhưng mà nhà vua thấy các cung nga mỹ nữ mà ngồi xung quanh vị đạo sĩ Kunda thì cảm thấy giận vô cùng. Khi đi hết rồi còn một vị thương, một vị quan lớn thương vị đạo sĩ, lấy khăn lau ngực, lau tay chân. Này, nếu mà ngài có giận nghe thì ngài giận nhà vua đó, còn chúng tôi là kính trọng ai? Vị đạo hữu biết vị đạo sĩ trả lời sao? Nhà vua nào mà đánh đập ta? Nhà vua nào xẻo tai xẻo mũi ta? Nhà vua nào chặt tay chặt chân ta? ta rất cung kính vị vua đó và cầu nguyện cho vị vua đó sống lâu trăm tuổi, và rồi sau đó ngài rút hơi thở cuối cùng. Thì khi chết rồi, mọi người cảm thấy mặc dù ngài một bậc tu hành, ngài chịu nhẫn nhục, ngài chịu chết đi không còn dạy ai được nữa, nhưng đây là một bài học cho tất cả mọi người để thực hành hành nhẫn nhục và gìn giữ được hành nhẫn nhục ở trong đời. Trong Phật giáo, cái hành nhẫn nhục hết sức quan trọng. Quý đạo hữu nghe Đức Phật và Thành Đạo là nhờ thực hành 10 pháp ba la mật, trong đó có cái khanh ti parami, tức là nhẫn nại hay là nhẫn nhục ba la mật. Trong đó có 3 cái. Một cái là nhẫn nhục đến bờ kia, là ai mà đụng chạm đến vợ con mình, đụng chạm đến bà con thân thuộc của mình, tức là có người nào tạo những cái lỗi lầm, có thể là đánh đập chửi bới, làm chảy máu, đâm chém vợ con mình hay là bà con thân thuộc của mình, mà thì vì đó vẫn chịu được, vẫn đè nén được tâm mình, không giận, không cột quan trái, không trả thù, thì như vậy gọi là ba la mật đến bờ kia. Tức là ta có thể nói là đây là thực hành cái pháp để đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác ở bậc hạ. Bây giờ nếu có ai mà làm những điều tội lỗi mà dính dáng cái tay chân của mình, họ có thể nóng giận chặt tay mình, chặt chân mình, đấy cái thân của mình, mà mình vẫn không nóng giận, mình vẫn đè nén, mình vẫn không gây oan trái với người đã gây tội lỗi đó, thì cái đó chúng ta dịch thêm một bước nữa là đến bờ trên. Thì như vị đạo sĩ đó là đạt được nhiều chuyện, chặt tay chặt chân, cắt mũi xẻo tay rồi ngài vẫn không giận nhà vua chẳng hạn. Và cái cuối cùng gọi là paramattha parami, tức là cái này là pháp thực hành để đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cao nhất. Paramattha là tối thượng cao nhất, đó là có những kẻ tạo nên những lỗi lầm, tạo nên những cái sự tội ác bằng cách gây cái sự chết đến cho cả thân mạng mình, chẳng hạn như đạo sĩ Cung Đa bị nhà vua đạp cho một đạp chịu hết nổi chết đi. Thì như vậy là vị này đã đạt được ba cái, vị này đạt được parami, upaparami, paramattha parami, tức là ba la mật hay là pháp tinh tấn đến bờ kia, đến bờ trên, đến bờ cao thượng, hay là bậc hạ, bậc trung và bậc tối thượng. Thì khi mà người Phật tử hay là vị Bồ Tát có trí tuệ thực hành được cái nhận dụng ba la mật như vậy rồi đó, thì đừng sợ là mình không thành đạt, thế nào cũng sẽ thành đạt. Như vị đạo sĩ này sau khi mà hết cái thân đạo sĩ này tu lên sẽ gặp trở thành vị tỳ kheo, vị tỳ kheo sẽ thực hành đạo quả, đắc được đạo quả a la hán, vâng vâng. Do đó cho nên cái pháp mà nhận dụng này hết sức là quan trọng. Trong kinh có nhiều câu chuyện mà dạy cho chúng ta về cái pháp nhận dụng, cho nên những cái chuyện nhỏ nhỏ, nếu được có cái điều gì ai gây buồn phiền cho mình thì có thể quý vị nổi nóng lên, cái này ta gọi là đô sắc, nhưng mà đừng bao giờ có cái sự thù oán ngấm ngầm. Vì nếu có sự thù oán ngấm ngầm ở trung tâm của mình rồi đó, thì nó tạo nên những cái nghiệp ác rất là lớn. Như Lai gọi cái sự oán ức than biệt giận buồn, đó là tội. Cho nên nếu người Phật tử mà có ai nói một cái điều gì nó không tốt đến cái thân tâm mình, thì chúng ta cũng nên nhận nhục bỏ qua, đừng tạo tham lam sân hận si mê lên. Mà nếu có ai dụ dỗ mình một cái gì, ví dụ như nếu mà chị bỏ chồng đi thì tôi sẽ giúp cho chị thứ này thứ nọ, anh bỏ vợ đi tôi sẽ giúp thứ này thứ nọ, bên cái xã hội này có như vậy. Có nhiều người nói với thầy vào cũng sợ, con có chồng mà có 2-3 đứa con rồi mà ông bóp ông cứ đòi bỏ chồng mà theo, mà có người cũng đã bỏ chồng mà theo. Nhưng mà nếu chúng ta nhận nhục được thì là điều rất là tốt. Phải nói cái sự nhận nhục ấy, những cái sự ngang trái đến với thân tâm mình, mà có những cái dù dỗ ngọt ngào đến với thân tâm mình nhận nhục cả hai phía. Nhận nhục là ta chồng nghèo, ta chồng xấu, ta vợ nghèo, ta có vợ xấu, vợ già, vân vân. Nhưng mà đã sống tròn vẹn với ta biết bao nhiêu năm, còn những người này mới đến, dễ đến thì dễ đi. Do đó cho nên phát tâm trí tuệ, nhận nhục chịu nghèo, chịu sống với vợ già vợ nghèo, chồng già chồng nghèo, nhưng chúng ta trọn vẹn với cuộc sống được an vui, có nhân có quả, có tình có nghĩa, thì như vậy gọi là nhận dụng với sự lôi kéo bên ngoài, nhận dụng với cái sự ngọt ngào bên ngoài, sự dụ dỗ bên ngoài. Quý vị thấy có những người xuất gia vậy, tăng cũng như đi, thầy biết có một sư cô tu rất là giỏi, nhưng mà rồi ông đại úy ông dù riết rê ra lấy làm vợ ông đại úy, nhưng một thời gian sau khi ông đại úy già rồi lại lên chùa than buồn, nhiều khi tâm sự con đi lấy chồng buồn vô cùng muốn tận chẳng hạn. Hay là có nhiều nhà sư học đầu tiên thì thầy biết bạn ra đời, nghe người ta nói bà mấy cô nói dù dỗ hay, ra đời bây giờ để thời mà cộng sản vô rồi ấy, gặp mình thì than vãn quá trời, khổ sở quá trời. Thì cho đó cho quý vị thấy được là cái sự nhận dục với cái sự mà đem đến những điều ngang tải cho mình, phải đó đặt đành, tức là chửi bới mình, đánh đập mình chịu đấy, mà có những sự dù dỗ ngọt ngào với mình mà có thể qua được thì điều đó rất là tốt. Còn mà nếu không qua được thì chúng ta cũng phải là chịu thua, và chúng ta không thể tiến lên trên đường nào được. Thế nên cái pháp nhận dục này Đức Phật dạy rất là hay. Trong kinh có câu chuyện thầy kể nữa là có một vị thương gia nổi tiếng. Vị thương gia này á, lên Savatthi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Thực thật là ông ta đi buôn bán, tình cờ đi gặp Đức Thế Tôn để mà nghe thuyết pháp. Sau khi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp rồi, ông nói thôi cái pháp Đức Thế Tôn hay quá, buôn bán suy nghĩ quá đi, rồi đôi khi cũng gian dối quá đi, thôi có của cải bao nhiêu đưa cho cái người mà quản lý trong nhà, giao hết cho người em để mà đi tu, rồi xuất gia tu hành, ở tu với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy cho tu hành, nhưng mà tu hoài không thấy khá được, thâm thiền hoài thầy không được định tâm, và trong người lại sinh ra bệnh hoạn, cho nên mới có ý nghĩ chắc mình ở chỗ này phong thổ không tốt, cho nên đi tu hành cũng được khá, mặc dầu đã bỏ vợ bỏ con bỏ cả tất cả sự nghiệp buôn bán của mình giao cho em hết rồi, mà giờ tu cũng tiến được, chắc phải trở về chỗ cũ của mình ở đó, thì khi đó mới tiến được. Đức Thế Tôn biết cái ý của ông này, hỏi này vị Buna, Buna nghĩ như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, con tu với ngài, với Đức Thế Tôn con sung sướng lắm mà sao có lại vì phong thổ vì khí hậu sao mà con không có tiến bộ được? Giờ con xin trở về quê cũ chỗ con là chỗ mà gọi là Suna Paranta, cái chỗ này con ở thì hòa may con có thể tiến được trên cái đường đạo. Ngài biết cái vị này thế nào cũng đắc đạo, nhưng mà ngài muốn dạy chư tăng, sẵn có chư tăng rớt đông tăng ni ngồi trong hội chúng. Ngài biết Puna là người khi mà rời bỏ cái chỗ này rồi đi chỗ khác, ông ta cũng tinh tấn, kiên nhẫn lắm, nhẫn nại lắm để mà tu hành thành đạo quả. Nhưng mà ngài cũng dạy cả vị thì sao, thế nào là người xuất gia thực hành cái hạnh nhẫn nại. Thì khi đó ngài mới nói Puna này, Puna, cái sứ mà Suna Paranta là sứ nó hung bạo lắm, thô bạo lắm, người ở đó hung dữ lắm. Nếu những người đến đó mà họ chửi bới, họ xua đuổi, thì người có pháp nào để đối trị? Bạch Đức Thế Tôn, còn đến đó mà nếu họ xua đuổi, họ mắng nhiếc con cũng cảm thấy họ còn quá tốt, bởi vì họ chưa dùng tay để đánh con. Này của Na, họ thô bạo như vậy, họ có thể dùng tay để đánh con? Nếu họ dùng tay đánh con thì con làm sao mà có cái pháp gì để đối trị? Bạch Đức Thế Tôn, con cảm thấy họ còn tốt vì họ dùng tay đánh con, chứ chưa đem đá gạch ném vào con. Đức Thế Tôn này Phú Na, nếu họ cũng thô bạo dùng cả gạch đá ném vào con thì con có pháp gì để mà đối trị không? Bạch Đức Thế Tôn, con suy nghĩ họ còn quá tốt vì họ chưa dùng cây đánh con. Đức Thế Tôn này Phú Na, nếu họ dùng cây mà đánh con thì con còn có cái pháp gì để đối trị nữa không? Bạch Đức Thế Tôn, con cảm thấy họ còn tốt vì họ dùng cây đánh con mà họ chưa dùng cái gươm dao để đâm chém con. Này Phú Na, nếu họ dùng dao và dùng gươm để mà đâm mà chém con thì con có pháp gì để đối trị không? Bạch Đức Thế Tôn, con cảm thấy họ còn quá tử tế vì họ chưa giết con. Vậy này Cú Na, nếu họ thô bạo, họ tiếp tục giết cho con chết đi thì con có pháp gì đối trị không? Bạch Đức Thế Tôn, con thấy điều này rất là sung sướng, vì tất cả các bậc thánh A-la-hán thì cái thân này là cái tạo nên khổ sở cho con người, cả ngày không muốn tái sanh nữa. Cho nên vì A-la-hán là vì vô sanh, không có cái mầm mống để sanh nữa. Con không mong muốn, chưa mong muốn như vậy, mà nếu đã gặp được thì con hoan hỷ. Thực là mấy vị A-la-hán thì không thể sinh lại, tức là không muốn có cái thân này. Có cái thân này là vì cái thân này mà khổ. Chỉ không tự cũng nói là ta có cái đài hoàn nạn lớn, đó là vì có cái thân này. Thì trong Phật giáo các vị A-la-hán vì cái thân này mà còn sinh lại luân hồi là cái khổ. Mà bây giờ tới cái chỗ mà Sudaparanta này, nếu họ đánh vị tỳ kheo Cunna thì vị đó trả lời Bạch Đức Thế Tôn, con suy nghĩ các vị là không muốn cái thân này nữa, mà con thì chưa muốn, mà cơ hội đến rồi con hoan hỷ. Đức Thế Tôn lành thay dạy Cunna con ra đi. Và ông ta đến cái chỗ đó, ông ta tu hành rất là tinh tấn, và ông ta dạy dỗ ôn bình bạc cái khất thực, dạy dỗ cho mọi người ở đó, là cái xứ Sudaparanta, cái chỗ mà của ông ở đó trở nên thuần thành, trở nên đạo đức, trở nên hiền lương và tuyên thuyết ủng hộ cho giáo pháp Đức Như Lai. Thì chúng ta thấy hai cái gương sáng của hai cái vị, mà là một vị đạo sĩ còn một vị tỳ kheo trong Phật giáo, mà trong kinh đã kể lại thì quý vị thấy cái công đức mà tu hành về hành nhẫn nhục nên gương sáng của tất cả chúng ta. Các vị tỳ kheo lúc đó nghe cái gương sáng của Cunna rồi thì đi bất cứ nơi nào cũng có thể hành đạo được, vì tất cả đều ở nơi tâm chứ không phải là ở đâu cả. Thành ra sự thực hành pháp nhẫn nhục là điều hết sức quan trọng. Và khi nhà vua mà chặt tay chặt chân, cái vị đạo sĩ nghĩ rằng á, cái sự nhẫn nhục nó ở bên ngoài, ở nơi da, khi đánh đập rồi khi xẻo tai rồi khi xẻo mũi, chặt tay chặt chân đá, nhưng mà cái sự nhẫn nhục nó không phải ở bên ngoài, mà sự nhẫn nhục đó ở trong lòng của mọi người. Cho nên tâm nhẫn nhục là cái tâm hết sức quan trọng. Thì chúng ta không thể thực hành như vị Bồ Tát là chúng ta thực hành luôn cả ba, tức là nhẫn nhục đến bờ kia, nhẫn nhục đến bờ trên và đến bờ tối thượng, mà chúng ta có thể thực hành sơ sơ là bây giờ ai đụng tới con mình đừng có tuyệt giao với người ta, ai đụng tới con mình đừng có giận, giờ ai mà đụng tới vợ mình, nói nặng lời với vợ mình, với chồng mình, thôi mình cũng tha thứ đi, chẳng hạn vậy. Hoặc là nếu có ai đánh đập mà ngang, đụng tay mình, đụng đầu mình, đụng thân mình thì mình cũng lơ đi. Còn cái cuối cùng mà nó giết mình thì cái đó thì chắc là quý Phật tử chưa ai thực hành được. Và nước Mỹ chúng ta khi mà bị chết rồi cũng là đem là xe tăng thiết giáp máy bay đi, thì cái đó mình cũng nói được, tại vì chúng ta chưa có thể thực hành một cách tròn vẹn như vị Bồ Tát thực hành để mà đạt được cái sự tối thượng của cái sự hành nhẫn nhục, tức là giết đến thân mạng và vui vẻ, giết đến thân mạng mà không gây oán thù, giết đến sanh mạng của mình rồi mà không bao giờ dấy lên cái sự oán hận để tạo nên những cái nghiệp ác ở trong đời mình. Bởi vì chúng ta chết thì chúng ta sống, bởi vì biết là chúng ta có kinh nghiệm, thì kinh nghiệm mà chúng ta trả hết rồi ấy, thế nào gọi là biệt nghiệp và cộng nghiệp. Ví dụ như ở đây nhà trung tâm thương mại rất là lớn đó, có người chết hết trơn mà có một ông cảnh sát mở rớt từ trên cái tầng thứ 87 xuống mà ông vẫn sống, thì cái đó là cái biệt nghiệp của ông tốt cho nên còn sống. Còn những người khác có cái cộng nghiệp chung với nhau cho nên đi chết, thì đây cũng là mình có sự thù oán thật, buồn phiền thật, nhưng mà mình cũng biết hiểu theo giáo lý đạo Phật là cái nghiệp. Cũng có ai tạo cho mình, cũng có thường để có vị nào mà có thể phạt ai mà phạt như thế này, chính cái nghiệp chúng ta phạt, tại vì chúng ta tạo kiếp trước thì chúng ta phải trả bây giờ điện như vậy. Mặc dù chúng ta đang ở cái hoàn cảnh là chúng ta hiểu rằng nếu ai mà gây cái tội ác chúng ta phải diệt cái tội ác đó, nhưng mà nếu là Phật tử phải hiểu rằng đây là kinh nghiệm. Tại sao có người rớt từ trên cao xuống nhìn tầng thứ 87 xuống mà ông cảnh sát là ông chết mà những người khác chết chẳng hạn. Cho nên chúng ta thấy rằng là kinh nghiệm rất quan trọng, cho nên trong đời chúng ta nên tạo những nghiệp lành để chúng ta có những biệt nghiệp tốt Và nếu khi chúng ta cùng có một cái nghiệp chung, ví dụ như ai làm điều gì tốt, ví dụ như thầy nói à, bây giờ tôi giúp những người bị nạn khủng bố như vậy, tất cả đều quan hệ giúp đỡ, như tuần vừa rồi chúng ta được 1.500 và chùa bỏ thêm, thầy bỏ thêm nữa là được 5.000 và giao cho Bác Thanh là cố vấn của ban quản trị chùa mình và đạo hữu Hiến là tổng thư ký đến cộng đồng ở Phúc Lộc Thọ trao cái tấm ngân phiếu 5.000 vừa rồi cho hội đồng Phật tử. Thì nếu mà tất cả mọi người, thầy sư cô, tất cả quý thiện nam tín nữ làm phước ấy, thì chúng ta có cái cộng nghiệp tốt, có một ngày nào đó chúng ta sẽ được vui vẻ, ngày nào đó chúng ta sẽ được an vui, thoát tai nạn cũng vậy. Thì có một người nào từ đồng làm, ví dụ như có cha, có em Tú chẳng hạn, cũng gia đình Phật tử, thầy ngồi buổi trưa tự nhiên đang mua thầy 200, thưa thầy cho con gửi thầy 200 để cứu trợ bạo lụt, thế này tốt quá chẳng hạn, thì một cá nhân từ hoa kỳ một mình thôi rồi cười vui vẻ đi ra, thế thì được một cái biệt nghiệp của mình chẳng hạn vậy. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta cứ tạo những cái nghiệp lành trong đời chúng ta sẽ gặp những cái điều tốt này. Còn những gì mà chúng ta chịu, chúng ta nên nhận nhục biết rằng đây là cái nghiệp chúng ta đã tạo thì chúng ta phải chịu. Không có oán đấng nào đem gieo cho mình những chuyện đó, mà chỉ kinh nghiệm kiếp trước của chúng ta đã làm. Vậy thì ai tạo nên những cái ác họ sẽ chịu, cho họ đừng nghĩ rằng là tạo như vậy rồi họ sẽ được lên thiên đàng, điều sai trái. Bởi vì nghiệp ác, tạo ác thì bị khổ, mà làm lành thì được vui, thế thôi. Đó là cái điều căn bản của Phật giáo mà trong Đức Phật đã dạy ở trong Bát Chánh Đạo. Bây giờ người mà thực hành cái hành nhẫn nhục nó có những lợi ích gì? Thứ nhất là được mọi người thương. Ai nói gì mà mình đánh đập người ta, ai nói động cho mình chửi bới lại người ta, mình gây gổ với họ, mình gây oán thù với họ, thế là được nhiều người thương mến. Thành ra nếu mà chúng ta bị một cái gì mà ngang trái đến với thân tâm mình, hay là bị một cái sự dù dỗ nào đó đến với mình, mà nếu mà chúng ta chẳng đứng được, chúng ta đè nén được tâm mình, tâm tham của mình, đè nén được tâm si của mình, thì chúng ta được mọi người quy mến. Là vì chúng ta không đem lại cái sự tai hại cho ai cả, mà cũng đem lại sự tai hại cho mình, nên tạo được cái nghiệp lành giữa mình với mình, giữa mình với người đó. Cho nên cái thứ nhất là được lợi ích là mình được mọi người thương mình. Cái thứ hai là người nhận nhục là không tạo được một cái nghiệp ác với ai. Ví dụ như có người nào nói câu gì nặng với mình, bây giờ mình chơi lại thì mình tạo ra cái nghiệp quan trại giữa mình với họ. Họ chơi rồi mình cười, ví dụ gặp nào, hay là mình vui đấy, hay là mình nóng rồi mình đừng có thể mình nóng lên rồi, nhưng mà mình về mình quan trại, ngày mai gặp nhau lại bắt tay vui vẻ cho những chuyện hôm qua đã xong. Thì như vậy đấy, chúng ta không tạo nên một cái kỷ niệm quan trái đối với người khác. Khi nào mà quý đạo hữu thấy đôi khi có một chút xíu mà cái quan trái bây giờ, quan trái về sau, cho nên gì, thì có chuyện gì đi qua, thì giờ hay nói Phật tử là lửa cháy ở đâu dập tắt đó, mình có thể giận nhau bây giờ đang ngồi ăn cơm với nhau mà cãi nhau cái gì đó, giận sau chút xíu rồi là ra ngoài sân gặp nhau lại coi cây coi kiện đàng hoàng vui vẻ, đừng có giận nữa, hay mình đừng tàn giận nữa hết. Điều thứ hai, cái thứ ba là giúp được nhiều tội lỗi. Khu người mình đã có nhiều tội lỗi rồi, mà ai đụng tới mình cái, đụng tới mình ấy, đụng tới tay chân mình ấy, đụng tới vợ con mình ấy, đụng tới thân nhân của mình, cha mẹ mình, thì mình nổi giận lên, mình nguyền rủa người ta, mình gây tội ác, mình đập đánh người ta, thì mình nhiều tội lỗi. Mà nếu mình lơ đi, mình nhẹ nhàng, mình cho qua đi, mình đè nén cái tâm sân hận tham lam của mình, thì mình không bị gây nhiều cái tội lỗi trong đời của mình nữa. Bởi Đức Phật mới nói là đó là cái đạo quân hùng mạnh nhất, là cái gương cắt đứt những tội lỗi rời khỏi thân tâm mình, là cái sự nhận nhục của ngài như vậy. Và cái thứ tư là cái người mà nhận nhục ít nóng giận, ít nguyền rủa người khác, ít nói xấu người khác và ít gây oán trả với người khác, thì khi mà chết đấy, khi gần chết cái tâm không có sợ sệt. Còn người nào mà hung dữ, những người mà thù oán nhiều, khi chết là run sợ này, cứ sợ xa đọa, và cái tâm nó không được yên tĩnh, mà tâm rất là tan loạn. Thì như vậy, cái người mà tu được cái pháp nhẫn nhục thì khi gần chết tâm nhẹ nhàng thơ thới, trầm tĩnh và có chánh niệm nơi Phật pháp tăng tam bảo, không sợ gì cả, mà nghĩ đến những pháp lành của mình đã làm trong đời. Và cái lợi ích cuối cùng là khi người thực hành hành nhẫn nhục, nhẫn nại, không gây oán trái với ai, không oán thù ai, không hãm hại ai, không bị cái người khác lôi kéo trong những cái pháp ngọt ngào của thế gian, thì những người này khi chết sẽ được siêu sanh về nơi nhà cảnh, tức là quả trời. Như thế quý vị thấy cái pháp nhẫn nhục mà chúng ta thực hành ở trong đời rất là lợi ích. Cái người nào mà nhẫn nhục nhiều người học thì giỏi, người nào nhẫn nhục nhiều thì gia đình được an vui, người nào nhẫn nhục nhiều bạn bè nhiều, người nào nhẫn nhục nhiều thì cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ trong gia đình hòa thuận tốt đẹp, vợ chồng mà thực hành hành nhẫn nhục thì thương yêu nhau. Có những cặp vợ chồng mà thầy làm đám cưới đã 10 năm rồi mà nói với thầy là chưa bao giờ cãi nhau, chưa bao giờ cãi, chưa bao giờ giận nhau. Nên khi mà mời thầy làm cái lễ kỷ niệm 10 năm là hai vợ chồng hết sức là quan hệ, tức là sự nghiệp có mà chưa bao giờ cãi, chỉ thương nhau thôi. Thầy vợ nói chồng nghe, chồng nói vợ nghe, không bao giờ cãi nhau. Thì mình thấy là nhờ cái sự nhẫn nhục đó mà 10 năm qua rất là an vui hạnh phúc trong đời. Đó là nói về cái trong đời. Còn mà người tu hành mà nhẫn nhục nữa thì quý vị bỏ những cái gì giờ đi chơi nghe, đi tới chùa nghe pháp, hay là nghe pháp bây giờ quý vị thấy ngồi nó cũng mỏi mệt, làm sao mà không mệt được. Thầy ngồi đây cũng biết là mỏi, nhưng mà chúng ta cố gắng một chút, chúng ta nghe, chúng ta hiểu được một chút về lời Phật dạy thì chúng ta cũng được hoàn thiện. Và mọi việc trên thế gian này cần có sự nhẫn nhục, vì sự nhẫn nhục sẽ đem lại được an vui cho mình, đưa mọi người thương mến, không bao giờ có quan trái với ai, giúp bớt cái tội lỗi đi để chúng ta được yên ổn khi chúng ta về già, sống với sự nhẹ nhàng thơ thớt. Và nếu chúng ta vì già và cũng khởi thở đi nữa, chúng ta sẽ được siêu sanh về miền an lạc. Thầy khuyên tất cả thầy trò chúng ta nên cố gắng thực hành hành nhẫn nhục mà Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh, nhất là trong kinh Trung A, để chúng ta thực hành và tiến lên trên đường đạo cho đến ngày chúng ta thoát khỏi sự sanh tử luân hồi. Thầy pháp hôm nay thầy tạm chấm dứt và xin hồi hướng cái công đức này để cho chư thiên hộ pháp người từ viện Liên Hoa cũng như tư gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ, xin chư thiên quan địa thọ lãnh rồi tiến hóa đến đường đạo, và gia hộ chư tăng ni cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ được tai qua nạn khỏi, tập bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác tôi xin hồi hướng đến cựu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, chư hương linh ký tự tại chùa, ký tự hài cốt tại chùa, chư hương linh nạn nhân lũ lụt tại Việt Nam và nạn nhân khủng bố tại Hoa Kỳ. Xin chư hương linh hoan hỷ thọ lãnh pháp thí này để được siêu sanh về miền cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm.
Nguyện đem tâm thân tình cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo chúng sanh